Thưa quý vị và các bạn, Pha Thanh là núi đá vôi có địa hình dốc, nằm trọn trong địa giới hành chính xã Nam Động, huyện Quan Hóa. Nguồn tài nguyên rừng còn mang tính nguyên sinh và khá phong phú đa dạng. Đặc biệt năm 2011, Hạt Kiểm Lâm Quan Hóa đã phát hiện ra các quần xã rừng lá kim nguyên thủy trên đỉnh núi này với 6 loài hạt trần cổ.
Ngành hạt trần với những loài cây có nguồn gốc cổ xưa nhất, khoảng trên 300 triệu năm. Các vùng rừng hạt cây trần tự nhiên nổi tiếng thường được nhắc tới ở châu Âu với các loài vân sam, thông, Bắc Mỹ với các loài thông, cù tùng và thiết sam, ở Trung Quốc và Nhật Bản với các loài tùng bách và liễu sam. Số lượng các loài cây hạt trần bản địa của nước ta ước tính khoảng 30 loài và khoảng trên 20 loài được nhập vào nước ta để trồng thử nghiệm, trồng rừng diện rộng hoặc làm cây cảnh. Mặc dù chỉ dưới 5% số loài cây hạt trần đã biết trên thế giới được tìm thấy ở Việt Nam, nhưng cây hạt trần Việt Nam lại chiếm đến 27% số các chi và 5 trong số 8 họ đã biết. Tất cả các loài cây hạt trần ở Việt Nam đều có ý nghĩa lớn. Tại Thanh Hóa, một món quà của tạo hóa trên núi đá vôi Pha Phanh có địa hình dốc, nằm trọn trong địa giới hành chính xã Nam Động, huyện Quan Hóa là những loại hạt trần quý hiếm còn sót lại. Nguồn tài nguyên rừng ở đây còn mang tính nguyên sinh và khá phong phú đa dạng, đặc biệt là các quần xã rừng lá kim nguyên thủy trên đỉnh với 6 loài hạt trần cổ: thông Pà Cò, đỉnh tùng, rẻ tùng sọc hẹp, thông tre lá dài, rẻ tùng sọc rộng, thông đỏ đá vôi. Các loài vừa nêu đều có tên trong danh lục đỏ Việt Nam, danh lục đỏ thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà một số chuyên gia thực vật đầu ngành, cụ thể là giáo sư tiến sĩ Phan Kế Lộc, tiến sĩ Hoàng Văn Sâm và các cộng sự thuộc Viện Sinh thái và Xây dựng Công trình đã khẳng định, giá trị bảo tồn cao nhất của núi đá vôi Pha Phanh là các quần xã rừng lá kim nguyên sinh, phân bố tập trung trên đỉnh và các đường rông ở độ cao từ 700 đến 1.600 mét. Điểm nhấn sinh động nhất, khẳng định sự đa dạng sinh học của các loài hạt trần ở đây chính là vấn đề tái sinh hạt rất phát triển. Nó phản ánh được tình trạng thành thục và khả năng thích nghi của loài cây đối với hoàn cảnh tiểu khí hậu trong khu vực. Trong điều kiện tương đồng tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, không phát hiện thấy tái sinh của hạt thông Pà Cò. Các quần thể các loài cây hạt trần hiện có trong khu vực còn dễ dàng bắt gặp trong tự nhiên. Ngoài 6 loài hạt trần tạo nên tầng ưu thế sinh thái, thì một thành phần khác cũng không kém độc đáo so với quần xã rừng lá kim là các ngành khuyết lá thông, thông đất, dương sỉ, ngọc lan với 373 loài thuộc 276 chi, 116 họ thực vật. Bên cạnh đó, đáng chú ý là loài bò tót, vọc xám, hai loại động vật rất có giá trị được ghi nhận có sự hiện diện trong khu vực. Đầu năm 2014, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã thành lập khu bảo tồn các loại hạt trần quý hiếm tại xã Nam Động, huyện Quan Hóa, có diện tích 646,95 ha, nhằm bảo tồn các loại hạt trần quý hiếm, là hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí là bảo tồn loài sinh cảnh được nêu trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Đa dạng sinh học. Khu bảo tồn các loại thực vật hạt trần quý hiếm Nam Động, quản lý bảo vệ phát triển rừng đặc dụng được giao triển khai hoạt động bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, các loại sinh vật đặc hữu, phục hồi tài nguyên rừng, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, các loại hạt trần quý hiếm. Xây dựng các dự án đề án phát triển kinh tế xã hội, mở rộng sinh kế cho cộng đồng dân cư sống trong vùng lõi và vùng đệm của khu bảo tồn. Việc thành lập khu bảo tồn này góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, lưu giữ các nguồn gen có nguy cơ tuyệt chủng của các loại thực vật hạt trần quý hiếm. Tuy nhiên, hiện nay, công tác bảo vệ loại hạt trần này còn gặp một số khó khăn. Cụ thể hơn về vấn đề này, ông Lê Kim Du, Hạt Kiểm Lâm Quan Hóa cho biết thêm.
Trong công tác bảo tồn của các loại hạt trần quý hiếm, đối với cái khu vực mà thành lập khu bảo tồn này là vì cái diện tích nó hẹp, chỉ có 646,95 ha và nó là phân bố ở như cái vùng núi đá vôi mà ở độ cao từ 1.300 mét so với mặt nước biển. Địa hình thì hiểm trở, cho nên trong cái công tác bảo tồn đó, thì đối với cái lực lượng cán bộ mà tuần tra bảo vệ ấy, là gặp rất vất vả, gặp những khó khăn nhất định. Thời tiết thì ở trên cái núi cao ấy là nó liên tục mưa. Cái thứ hai, trong cái khó khăn thứ hai đấy là với cái diện tích hẹp như thế, khi mình lập các cái dự án để mà xin đầu tư cho cái khu bảo tồn ấy, thì là cũng có những cái khó khăn nhất định, là vì các ngành là nghĩ là nó hẹp, cho nên cái việc đầu tư là nó cũng có những cái hạn chế. Cái khoản thứ ba là đối với các cái chương trình mà đầu tư cho các cái thôn vùng đệm của nhà nước ấy, thì là kinh phí cũng có những cái hạn chế, cho nên là chưa có các cái thôn bản vùng đệm là chưa được hưởng lợi trong cái việc mà tham gia cái bảo tồn. Cho nên khi mà triển khai thực hiện thì cũng chưa được sự đồng thuận của người dân và chính quyền ở cơ sở.
Với chức năng quản lý chung, ông Mai Văn Chuyên, trưởng phòng bảo tồn thiên nhiên, chi cục kiểm lâm Thanh Hóa cho biết về những định hướng công tác bảo tồn loại hạt trần quý hiếm này trong thời gian tới.
Đối với các hộ nhân dân cũng như cộng đồng vùng đệm thì thực tế thì chúng tôi cũng đã làm rất nhiều việc để triển khai. Một là thực hiện cái công tác tuyên truyền đối với người dân về cái giá trị của các loại hạt trần, đặc biệt là công tác quản lý bảo vệ rừng. Hình thức thì có phát tờ rơi, rồi họp thôn tuyên truyền, rồi là họp với các trường học để triển khai các nội dung để người dân nắm vững và thực hiện chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong việc bảo tồn loài trà sinh học. Cái thứ hai là hỗ trợ bằng các mô hình kinh tế cho dân, chẳng hạn như thực hiện theo quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ về chính sách phát triển vùng đệm, thì hỗ trợ cho bản bầu trong cái việc mà phát triển cái xây dựng cơ sở hạ tầng bằng cái đường giao thông nông thôn, rồi là khoán bảo vệ rừng hỗ trợ 500 hecta trồng rừng đặc dụng 20 hecta và các chương trình dự án nghiên cứu phát triển về cái việc đã thực hiện của lực lượng kiểm lâm. Mà trọng tâm trong chúng tôi xác định cái thời gian tới là việc bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên, trong đó cái gìn giữ cái 6 hạt trần nó là cũng rất là quan trọng, gìn giữ cho thế hệ hiện tại và tương lai.
Việc công nhận Pha Phanh là khu bảo tồn loài không chỉ bảo tồn được một di sản báu vật thiên nhiên của quốc gia với một số loại thực vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng, mà còn góp phần bảo tồn các hệ sinh thái độc đáo, đặc thù, tạo cơ hội để phát triển du lịch sinh thái trong tương lai của huyện Quan Hóa nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung.